Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà. Mới thấm thoát gặp nhau hôm khóa tu Phật thất cuối năm, giờ đây là tu Phật thất đầu năm mới, và không khí của toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng chùa Bửu Quang, Hương Nhũ cũng cảm nhận như có một luồng sinh khí mới, tinh tấn hơn, an lạc hơn, và nhất là tề tụ về đông vui hơn mọi khi, có phải vậy không ạ? A Di Đà Phật. Và với cái tinh thần tinh tấn tu học và hoan hỷ như vậy, làm cho quý sư, những người có cái trách nhiệm, có những cái thời pháp thoại để làm cho chúng ta được sắp tấn tu tập, sắp tấn nhiều hơn trên cái lộ trình niệm Phật cầu vãng sanh quốc, và hiện tại cũng được thiết lập một tịnh độ ngay tại nơi này, làm cho các sư rất là phấn khích và cảm thấy cái bổn phận thừa theo bức của Như Lai để mà hoằng pháp, nó đem những cái lời Phật pháp xưa để truyền bá giáo huấn lại. Các sư không cảm thấy mệt mỏi, trái lại càng cảm thấy cái kết quả của một quá trình dài tu tập các đạo tràng, trong đó quý sư về đây góp một phần công đức, làm cho quý vị ngày càng tinh tấn, an vui và nhất là tiến bộ nhiều hơn. Cho nên lời nói đầu năm là sư Hương Nhũ chỉ cầu mong rằng các vị càng tinh tấn nhiều hơn, và bản thân các sư, những người có nhân duyên đối thoại tại chùa Bửu Quang, cũng hội đầy đủ duyên lành để được hội ngộ với các vị nhiều hơn nữa. A Di Đà. Và bài pháp thoại nhân khóa tu đầu, sư Hương Vũ xin gửi đến toàn thể quý Phật tử hôm nay với một cái pháp thoại mang tên là Vì An Lạc của Tất Cả Chúng Sanh. Chúng ta như vừa rồi, vị MC có giới thiệu bước vào khóa Phật thất đầu là khóa tu lần thứ 82. Và trong 82 lần tu tập như vậy, mỗi một lần tu lễ, ngày nào chúng ta cũng được quý thầy, quý sư đến đây để truyền trao giáo pháp. Chúng ta cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bởi vì như nhiều lần, sư Hương Nhũ hay nói với các đạo tử trong đạo tràng là không phải ai cũng có nhân duyên được tu tập chánh pháp, và không phải ai cũng có duyên để được nghe chánh pháp. Đức Phật từng nói, một trong những điều quý giá nhất trên thế gian được thân người, và điều khó được nhất trên thế gian là được nghe Phật pháp. Nhưng mà chúng ta hầu như tuần lễ tu Phật thất nào thì hầu hết Phật tử đạo quang cũng câu hội về đầy đủ. Chỉ có những ai có những duyên sự riêng mà không đến được thôi. Cô nhận thấy có những khuôn mặt là rất chuyên cần và tinh tấn, rất là xứng đáng. Cái lời Đức Phật dạy là những hoa sen trong hàng U Bà Tát, U Bà Di, đệ tử của Phật. Như vậy 82 khóa Phật thất đã đi qua, chúng ta được cảm nhận rất là nhiều cái vị ngọt của chánh pháp. Và bây giờ nói các giảng sư thì chúng ta sẽ nhớ nhiều vị, mỗi vị đến đây với một phong thái riêng, một bài pháp thoại riêng, tính cách riêng, những câu chuyện riêng, nhưng tất cả cũng chỉ là một vị ngọt chung, đó là vị ngọt của an lạc và giải thoát. Có phải vậy không ạ? Nhưng mà chắc chắn cũng sẽ có những Phật tử quý mến thời pháp của thời này, có những vị rất thích thời pháp của vị kia, đó là nhân duyên, phải chưa nào? Đó. Đức Phật từng nói, Phật năng chi cùng sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa đạo vô duyên. Biết cả căn tánh của chúng sanh, nhìn mỗi chúng sanh là biết quá khứ, hiện tại, vị lai của từng pháp. Biết hết như vậy, biết rõ như vậy, nhưng không thể nào hóa độ người không có duyên với Phật. Đó. Mà đây các sư cũng không thể nào được có cái Phật nhãn, có cái tri kiến, có tất cả cái thần thông quảng đại như Ngài. chúng ta đến với nhau chỉ là nhân duyên thôi. Nhưng mà cũng sẽ có những người rất là quý các thời pháp của các sư, đó là chúng ta trong quá khứ kiếp từng gặp nhau, từng là bạn bè pháp lữ, từng là thầy trò, quyến thuộc, anh em hoặc cha con, mẹ con, vân vân. Nay chúng ta gặp lại nhau trong một cái pháp hội niệm Phật để nghe các pháp thoại. Đó là những cái nhân duyên rất là tốt đẹp mà Phật từng dạy. Mỗi một ngày chúng ta phải tinh tấn làm tăng trưởng các cái thiện pháp. Ở đây là thiện pháp nè, thiện pháp nghe Phật pháp, siêng năng tinh tấn tu tập là thiện pháp. Rồi tăng trưởng là làm phát sinh những thiện pháp sanh thì tăng trưởng làm cho nó phát sanh. Rồi những thiện pháp đã phát sanh rồi thì tinh tấn làm cho các thiện pháp đó càng phát sanh nhiều hơn. Và tinh tấn đoạn trừ các ác pháp. Rồi các ác pháp chưa từng sanh khởi thì tinh tấn làm cho nó không có bao giờ có điều kiện sanh khởi. Đó là những vấn đề mà trong Kinh Trung Bộ là Đức Phật dạy rất là kỹ. Chúng ta hàng ngày chỉ cứ tu tập với thiện pháp thôi. Mà một người đó mà chỉ sống trong thiện pháp, lìa các ác pháp, rồi tinh tấn niệm Phật, thì như vậy là gọi là có thể bước vào dòng tiên quả vị Tu Đà Hoàn. Ly dục, ly bất thiện pháp. Mình không làm các cái tà pháp, sống trong các thiện pháp, mà ngày nào cũng tinh tấn trong các thiện pháp đó, thì cái quả vị đầu tiên là bước vào dòng thánh thứ nhất, Tu Đà Hoàn. Hy vọng rằng trong đạo tràng Bổn Quang có rất nhiều người đã bước vào dòng thánh đầu tiên rồi. Có đồng ý không ạ? À? Ngày xưa mỗi lần đi đâu với sư bà, đi về núi hay đi những nơi nào xa, có rất nhiều chư tôn đại đi và Phật tử cùng đi. Sư bà nói, con thấy như vậy thôi, chứ mà trong chư tôn thiền đức tăng ni và quý Phật tử đi như vậy, trong đó có những vị Bồ Tát, có những vị hiền thánh tăng, có những vị đắc các quả vị Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-la-hán. Nhưng mình bằng cái gọi là nhục nhãn, mình không biết được thôi. Chứ chung quanh chúng ta, huynh đệ chúng ta, có nhiều người tu tập rất là tinh tấn, an lạc, để viên mãn những công hạnh của mình. Tuy không cần phải đợi đến lúc xả báo thân, nhưng an vui và biết rằng sau cái kiếp sống này, họ tiếp tục đi trên những cảnh giới thiên thú, thiện giới tốt đẹp hơn, hoặc vãng sanh Tây Phương. Những người họ có thể hiểu được điều đó bởi tin tưởng trong sự tu tập của chính bản thân mình, tin tưởng vào nội lực tinh tấn của mình. Và sư nhắc lại cái bài pháp mang tên Vì An Lạc Cho Tất Cả Chúng Sanh, là muốn nói đến công hạnh của những người hoằng pháp. Mà tất cả những người hoằng pháp lại nói rằng công hạnh của họ là đem lại an lạc cho chúng sanh. Tại vì Đức Phật ra đời cũng vì duy nhất, đó là đem lại an lạc cho chư thiên và loài người. Bây giờ Ngài nhập diệt đã trên 2.500 năm rồi, nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta là những người Phật tử, lúc nào cũng cảm nhận mình đang được sống trong ánh sáng, trong hào quang của chư Phật, nên chúng ta cũng đang được an lạc đây. Dù là giờ đây không còn Phật tại thế, nhưng Đức Phật của chúng ta là Như Lai, không đến mà không đi. Đó. Có mặt nhưng là có mặt hiện hữu khắp nơi nơi. Vì vậy, chúng ta có thể tin Phật đang hiện hữu bên chúng ta, và trong tâm ta cũng đang có Phật. Phật tánh và sự tu tập của chúng ta để luôn nhắc rằng mình có Phật tâm, Phật tánh, và một lúc nào đó chúng ta luôn sống với Phật tâm, Phật tánh của mình. Chứ không phải là một ngày 24 thì một tiếng đồng hồ sống trong là tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt. Nhưng 23 tiếng đồng hồ còn lại thì sống với lòng phàm lợt lạt tợ mây choang. Anh nói là biết hiểu cái tâm Phật là an lạc, là không tham, không sân, không si. Là bởi vì những cái tạp niệm, những cái nghiệp chướng của từ vô lượng kiếp làm quên đi cái Phật tâm, Phật tánh của mình. Do vậy, Pháp luôn muốn trùng tuyên lại lời Phật dạy. Cách đây hơn 2.500 năm, Ngài đã vì an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Và Ngài nhập diệt là phải hiện tướng, nhập diệt chúng ta thấy đã mang thân xác hữu vi thì đến lúc hữu vi hoại, tàn hoại thì các pháp phải ra đi, pháp hữu vi phải ra đi. Cho nên Ngài cũng nhập Niết Bàn. Thế vô thường, chúng ta thấy rằng cho dù thành Phật, đó là thân của Ngài, nhưng còn cái xác hữu vi này rồi cũng theo luật vô thường và trở thành cát bụi. Để chúng ta cũng không có tham đắm gì hết. Chính như Đức Phật khi sắp nhập Niết Bàn đã bước vào tuổi già, A Nan, người thị giả trung thành đã từng nói: Bạch Đức Thế Tôn, sắc màu vàng y óng ánh không từng bám bụi của Ngài, sau bao nhiêu năm qua nay sao không còn nữa? Một trong tướng tốt của Đức Thế Tôn là thân sắc vàng óng và không bao giờ bám bụi. Mà đến khi tuổi già đến, Ngài cũng hiện tướng vô thường, cũng là da nhăn, cái màu sắc vàng y đó trên làn da nó cũng thay đổi. Và A Nan cũng phải khóc, tiếc cái thân xác hoàng kim sau này nó đã thay đổi theo thời gian như vậy. Đến khi Đức Phật tuyên bố 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn, thì A Nan cũng khóc, sầu khóc vô cùng. Bởi vì A Nan lúc đó chưa đắc quả A-la-hán, vì vậy là Ngài cũng buồn theo tất cả mọi sự sinh diệt vô thường ở trên đời. Các vị mà mất cái gì mà khóc quá trời đó, có liễu ngộ lý vô thường. Các vị được cái gì mà mừng quá chừng đó, là chúng ta cũng không hiểu được cái pháp vô thường chợt đến chợt đi. Vui đừng vui quá, buồn đừng quá buồn. Biết rằng đủ duyên thì hợp, mà hết duyên lại tan, thì đời chúng ta cũng vơi đi rất đau khổ. Các vị đồng ý không ạ? À? Thì khi mà A Nan, Phật lại có thể sắp sửa bỏ chúng con mà ra đi, thì Đức Thế Tôn nói: Này A Nan, sầu khóc nữa, các pháp hữu vi là vô thường, mọi cái gì gọi là thân xác hữu vi cũng phải hoại diệt theo thế gian. Con đã lập rất nhiều công đức, con hãy tinh tấn lên để Đức Phật dạy với A Nan như vậy. Nhưng mà A Nan vẫn khóc miết thôi, khóc mê man. Đó là bởi vì Ngài chưa, tuy là thị giả và là đa văn đệ nhất, nhưng mà người tu ta chẳng tu, vì vậy Ngài chưa đắc quả A-la-hán, khổ trước những pháp sinh diệt vô thường. Vì vậy khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, lúc đó Ngài mới tin đắc quả A-la-hán. Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi mới bước vào trong cái kỳ kinh điển lần đầu tiên, và Ngài là trùng tuyên lại những lời Phật dạy. Bây giờ các pháp hữu vi là vô thường, cho nên những cái gì Đức Phật vì thương tưởng chúng sanh, Ngài ra đời ban pháp lạc cho tất cả chúng sanh, mà muốn được an lạc. Năm mới, đầu xuân mới thì đã qua đi, bây giờ bước vào tháng 2. Tháng đầu vẫn là tháng mùa xuân đó. Chúng ta thấy mùa xuân đến, nhưng mà từ hôm Tết cũng bao nhiêu cái vấn đề sanh ly tử biệt đã sanh ra. Hoa đã nở rực rỡ vào mùa, bây giờ lại tàn úa, và cứ như vậy tiếp dẫn theo quy luật thành trụ hoại diệt ở trên. Vậy nó có gì bền chắc lâu dài đâu. Nhưng nếu con người ta chỉ vì pháp đắm mê chấp của ta, vợ ta, tài sản ta, rồi sẽ đắc các pháp vô thường. Vì vậy Đức Phật chỉ mong làm sao chúng ta an lạc, phải vì hiểu vạn pháp là vô thường, kể cả thân xác ta. Hiểu được vạn pháp trên đời này không đi qua luật nhân duyên, nhân quả. Hiểu được trên đời này đều tâm làm chủ các pháp. Tâm tạo. Chúng ta làm những việc xấu thì các quả báo ác sẽ đi theo ta liền. Xe mà lôi cái vật nặng chạy trên đường dốc không kềm lại được. Mà chúng ta làm các pháp chắc chắn những cái quả báo lành sẽ sanh ra ở sau, ngay sau ta, như hình với bóng. Chúng ta hiểu những điều đó, tâm chúng ta tu tập rất là an lạc. Mặc hai khóa tu rồi, ngày nào cũng được nghe những cái lời trùng tuyên chánh pháp, ở đây đã liễu ngộ Phật pháp tu hành. Cho nên đó là đem lại an lạc cho chúng ta, lại công hạnh của những vị là thánh tăng, các vị A-la-hán, Đức Phật. Bằng những công hạnh khác nhau, bằng những giọng nói khác nhau, từ những vùng miền khác nhau, độ chúng sanh bằng những cách khác nhau. Sư nhìn cái thời khóa biểu của khóa Phật Vũ Quang, thì một tuần như vậy là có nhiều giảng sư khác nhau đến từ nhiều chùa khác nhau. Tăng có ni, có những vị niên cao lạp trưởng, và có những vị tăng ni mà lại có tài. Có phải vậy không ạ? Một tuần như vậy các vị tiếp cận nhiều vị giảng sư lắm, và chúng ta cũng sẽ thấy qua thời vị giảng sư đó, chúng ta cũng có phần nào biết được tánh hạnh hay công hạnh. Rất vui mà giảng pháp, có vị rất trầm tư để mà thuyết những bài pháp, có những vị rất là hùng hồn sôi nổi, và có những vị là điềm đạm pháp như giọt chuông rơi. Mà mỗi một vị như vậy, chúng ta phải nói rằng được tiếp cận nhiều vị giảng sư và học hỏi được nhiều vị. Ngày xưa khi mà Hương Nhũ học ở Học viện Phật giáo Việt Nam đó, lúc đó là một vị hòa thượng cao tăng ở Huế có vào để mà nói chuyện, đó là hòa thượng Thiện Siêu. Các vị bây giờ đó cứ một môn học là học 90 phút là rồi 90 phút đi ra, một vị giảng sư khác vào và biết bao nhiêu kinh điển như vậy, được một vị giảng sư pháp sư truyền trao kiến thức. Còn thầy ngày xưa mới 20 môn cũng có một ông thầy, mười mấy 20 môn học cũng chỉ cái đèn đó rồi, cái đèn dầu hoặc cái đèn cầy đó mà leo lét tới sáng mà học đó. Cha tham van là ông thầy này dạy sao hết, thì có một ông thầy à, mà tất cả các cầm cuối ngày đêm. Vậy mà các cái hàng cao tăng từ thở đó bây giờ học ra những bậc thánh tăng trên cuộc đời. Còn bây giờ các tăng ni trẻ, thầy các của Hương Nhũ học hồi đó, các vị đầy đủ điều kiện hết đó, trong túi mỗi người cái điện thoại, mỗi người cái laptop, và điều kiện đi học tập rồi đầy đủ hơn nhiều. Nhưng mà có được tăng như thời thuở xa xưa không thì khó lắm đó. Cho nên chúng cái gì mà càng dễ dàng thì đạt đến những cái giá trị của nó. Dạ. Mà trong những sự khó khăn thì con người ta lại dễ dàng, lại hướng giải thoát và lại thành tựu. Chúng ta bây giờ trong một cái đạo trang nghiêm thanh tịnh như vậy, nhớ công các bậc tiền bối tổ sư, và bây giờ thanh tịnh mà tiếp tục tồn tại và phát triển từ khóa đầu tiên đến khóa 82 và còn lâu dài hơn nữa, là nhờ công đức tu hành của các vị. Mở đầu là các vị tiền bối tổ sư khai lập, rồi tiếp tục cho chúng ta. Bây giờ là công đức của chúng ta ngày càng thanh tịnh trang nghiêm, mà Đức Phật nói cái trú người ta chưa đến, muốn đến, muốn đến đã đến rồi thì muốn ở lại tu hành, đó là trú xứ. Cái trú xứ nào mà mới nghe người ta cũng không muốn đến, khi đến rồi đó là trú xứ không thanh tịnh. Mà cái đạo tràng Bủ Quang một ngày một phát, ngày một tinh tấn thanh tịnh như vậy, đây là trú xứ rất thanh tịnh, và đó là công đức tu tập rất xứng đáng được tán thán. Các giảng sư pháp sư đến đây truyền trao tất cả gọi là trùng tuyên lời Phật dạy, vị cũng có nhiều cảm hứng, nguồn hứng khởi theo từng thời pháp khác nhau, vì các vị thời pháp đó hay không. Có khi sư giảng hay lắm nhưng các vị không tâm đắc, trên tâm hồn các vị là sao, là để tâm hồn lả lướt ở ngọn cây hay lả lướt điều hiu cùng và thả ra ngoài trời chơi, phải không nào? Đó. Rồi ngay như thời cũng vậy mà Phật giảng pháp mà có những vị là lại không có chú tâm gì, mà cứ lấy tay chà chà trên mặt đất, không có muốn nghe à, cái tay cứ bôi trên mặt này cái kia. Nên An phải nói sao Phật giảng mà không có chú ý nghe gì hết à, có người cứ lấy vậy. Đức Phật nói con ơi, cái vị đó cũng phải 500 kiếp làm con mối đi cái hang mối rồi, bây giờ được làm người mà vẫn chưa quên được cái nghiệp của kiếp xưa đó. Ở đây bây giờ nếu có ai chì chì trên đất, mình không dám nói người ta là mối đâu nghe, đừng có nói theo nói đó là Phật nói, chứ không phải là mình chỉ nhắc lại rằng con người ta nghe pháp được mà là cũng là nhiều duyên được nghe pháp, nhiều cái nghiệp lành được nghe pháp lắm, cho nên bây giờ mới nghe mà không có thấy buồn ngủ. À, tại vì Phật giảng có nhiều người ngủ mà, ngủ lắm đến ăn năn quá. Phật giảng mà còn ngủ quá trời sao đây? Đức Phật nói: "Con ơi, 500 rồi con ạ. À, nay được làm người vẫn còn miên man trong nhớ lại cái kiếp xưa nên thầy ngủ." À, cái rồi mình nói chắc giờ ai ngủ là chắc rắn nhiều, không phải nha. Là chuyện đó là chuyện nói. Còn bây giờ chúng ta cứ thể sẽ đang nghe pháp mà cái tâm ta nghĩ cái gì nhiều? Nghĩ Phật pháp, niệm lời của thầy, của sư dạy, hay là chúng ta mắc nghĩ những chuyện nào ngoài chợ nè, cơm gạo tiền con cháu. Ta nghĩ cái gì nhiều là biết mình gieo cái đó nhiều lắm. À, tưởng, nếu mà nhẹ nhàng nghe pháp là tưởng nhiều là rất là nhẹ nhàng. Còn tình là trong những cái nghiệp của thế gian. Chỉ cần một thời pháp là mình biết tình nhiều hay tưởng nhiều rồi. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy, con người ta niệm Phật mà tưởng nhiều mới dễ thăng. Mà niệm Phật mà tình nhiều quá thì cũng ù vậy thôi. Đó, tức là đất là không nhấc bổng lên được. Vì niệm Phật lâu mà cũng khó an lạc là bởi vì là sao? Những cái chuyện của thế gian, rồi buồn, rồi tủi, mà không bao giờ chiêm nghiệm được cái gì đến với ta cũng do tự thân ta. Mình khổ nhiều là do kiếp trước vụng tu, cho nên phải ráng tu nhiều hơn. Đó. Nhưng mà nói mà vụng đường tu thì không chịu, tin mắc đọa thì chịu. À, khổ là tại vì là tin mắc đọa thích lắm, thì kiếp trước vụng đường tu thì không chịu đâu. Đó. Thì con người lúc nào cũng thích cái đâu trên trời cao đó. Kiếp trước cô từng là công chúa Thủy Tề, đến lúc nào công chúa Thủy Tề hay cung Long Vương hay trên trời trên đất vậy nữa, bây giờ được làm. Mà cái cõi mà Đức Phật nó dễ tu nhất là cõi Nam Diêm Phù Đề của mình đây, là có khổ mà nhờ có khổ thì giác ngộ mà tu tập. Chứ mà sung sướng không, các vị đâu nghĩ chuyện tu tập. Bà Ma Gia hoàng hậu khi mà bà sau 7 ngày sanh Thái tử Thích Đạt Đa, bà về thắt trên cung trời Đao Lợi, thì lâu lâu Phật phải lên cung trời Đao Lợi mà thuyết pháp cho và chư thiên nghe, tại vì sợ rằng chỉ hưởng phước báo cung trời rồi quên tu. Hết phước, năm tướng xấu sẽ hiện ra, như là hoa trên đầu sẽ héo, người có mùi hôi vân vân, làm cho biết người đó đã hết phước và cũng sẽ lọt xuống, mà chưa chắc được làm người nữa chứ, lọt thẳng thấp như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi sao đây. Cho nên Đức Phật phải lên trời mà giảng pháp. Cho nên chúng ta mà cứ thấy khổ là phải mừng, tại vì là phiền não. Đây là một kinh nghiệm cho mình tu tập. Đó, chứ thấy phiền não là than van, hạnh phúc quá, tu an vui quá, còn mình tu sao bị khảo đảo đủ điều. Đó là cái pháp cho mình tu tập. Càng bị nhiều những chuyện chướng duyên thì biết một đường tu nay phải ráng tu tập. Còn bất hiếu chỗ cách là mình tu thôi, là mình giảng thôi, chưa có cách nào hơn hết. Đó, mình tu tập rồi con nó kính nể cái công hạnh của mình nè, mình cũng không có ham những sự hưởng thụ ăn chơi như nó, mà mình tu nó cũng phải có suy nghĩ khác về các bậc cha mẹ của mình, rồi đuổi đầy đủ công đức nào chư Phật chư Bồ Tát cũng hộ trì mình dạy con mới được. Và kể cả vợ chồng muốn mà giáo hóa cảm hóa nhau thì một trong hai người phải có tu tập. Nhưng mà cái hoài đó thì cuộc chiến tranh là đời đời không hết đó, mà không ai muốn thua phải không nào, khẩu nghiệp mà gọi là. Còn ở ngoài đời đó, bạn bè gặp nhau là hí luật là không bao giờ dứt đó, mà đến khi nói càn nói ngang là thua, và gọi là dùng cái từ là bó tay, cứ đem pháp ngang mà nói gì nữa. Tốt nhất là mình cứ tu tập. Vì vậy mà tổ đức mới dạy là sớm về an dưỡng mà ngươi nghĩ đừng đối ta bà. Có không, mình cứ đối ta bà nè, đối với người là mình cũng không tu, bạn mình cứ đối nhau mà cãi pháp này hơn pháp kia, phải chưa nào, tu thế này mới bát nhã, chẳng bát nhã, cứ chừng đó thôi. Cuối cùng lý không đạt mà sự cũng không. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe pháp tinh tấn tu hành, ai tranh cãi mặt ai, từ từ mà nhặt hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Mình về đồng ý không ạ? Thì sư mới nói tiếp chuyện của là thời Đức Phật. Thì khi mà Ngài đã tu đắc đạo rồi thì bắt đầu thành lập tăng đoàn. Rất là nhiều vị là cao cấp ở trong ngoại đạo tà giáo Bà La Môn và trở về quy y với Phật hết trơn. Là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài chẳng có xưng hô gì, chỉ ta là Phật thôi. Phải là người, ta chẳng phải là Bà La Môn, ta chẳng phải Càn Thát Bà, ta là Phật. Phật là bậc giác ngộ. Mà giác ngộ, mà trên cuộc đời này chúng ta giác ngộ là con người không có khổ đâu. Còn nghèo thì đã là khổ khổ rồi, tức là nghèo khổ thêm, thấy chưa nào? Mà giàu thì sao? Cũng khổ luôn, hoại khổ. Có vậy cái làm ăn thất bát, tiền vốn hao hụt gọi là hoại khổ, đang có cái mất. Rồi cũng có buôn bán gì hết, cái lửa cháy, cháy hết, gọi là hoại khổ đó. Đang đầy đủ thiên tai lũ lụt cuốn sạch, hoại khổ. Ly tán, hoại khổ. Còn khổ khổ là đã nghèo, đã bệnh tật rồi còn là nạn tai, là khổ chồng lên cái khổ. Đã nghèo, đục đục tối ngày, là chồng lên cái khổ. Đó là khổ khổ khổ. Còn có mà mất. Còn hành khổ là sao? Là chúng ta đây nè, sanh, hành. Nó cứ diễn tiến theo các pháp vô thường. Cho nên các vị vị tóc bạc trắng rồi cũng là qua một thời xuân sắc xinh đẹp, thấy chưa nào? Rồi da nhăn tóc bạc rồi đó, rồi sư nói cũng nghe tiếng được tiếng không. Hành khổ, hành khổ là quy luật vô thường chi phối không thay đổi. Cho nên con người ta sẽ chi phối, bị chi phối bởi những cái khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Thế bây giờ Đức Phật thích trên thế gian này con người ta quá khổ đau, vì vậy đắc đạo rồi đó thì nhìn thấy Phật pháp quá vi diệu, mà Ngài nghĩ không dễ cho người ta hiểu được, cho nên Đức Phật quyết định nhập Niết Bàn. À, chư thiên phải là cung thỉnh đến 3 lần, bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy trụ ta bà thế gian mà đem chánh pháp lưu truyền. Đức Phật chánh pháp vì tế lắm, tế nhị lắm, nói ta không hiểu được, vô thường ta không chịu. Trời ơi, của tôi rõ ràng nè, nói vô thường sao? Rồi mới nói những chúng sanh đó là ông bà cha mẹ nè. Nói trời ơi, sao thế mà cái những chúng sanh đâu đâu đó mà là ông bà cha mẹ được đó. Rồi nói các hữu vi rồi sẽ hoại diệt, không chịu, thấy chưa? Tất cả những gì Đức Phật nói về thường vô ngã không chấp nhận, và do vậy cứ nắm chắc vào cái bản ngã của mình, mình chấp pháp của mình. Cho nên Đức Phật thấy rằng Phật pháp khó mà lưu truyền giáo hóa, mà Ngài mới nói rằng chắc không thể nào đem Phật pháp lưu hóa cho chúng sanh. Nói bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh cũng có người là trình độ cao thấp khác nhau, Ngài cứ đem Phật pháp mà hoằng truyền. Rồi có những bông như những bông sen ở dưới mặt nước, có những bông sen ngang với mặt nước, và có những bông sen vượt. Bông sen dưới mặt nước là như giống như mình đó, mình cũng là những hoa sen, độ của mình cũng tạm tạm thôi đó. Rồi từ từ rồi sẽ ngang tầm mặt nước. Ngang tầm mặt nước thì đại khái Đức Phật nói gì cũng có thể hiểu được một phần. Rồi là vượt lên nở bông hoa trên khỏi mặt nước, đón cái ánh mặt trời, rồi những hương hoa của thiên nhiên, đó là những trình độ chúng sanh đã cao, vượt lên khỏi bùn lầy. Chúng ta thấy trình độ chúng sanh cao thấp. Đức Phật nói quả là như vậy. Có những chúng sanh có trong mắt, có những chúng sanh bụi ít, và có những chúng sanh cặp mắt không có bụi. Vậy những ngoài mở đâu có ra, đó là vô minh. Thấy chưa nào? Nước mắt chảy ràng. Đức Phật ví những vô minh, chúng sanh vô minh giống như là mắt bị vướng. Còn chúng sanh mà cũng có một chút, đó là sự hiểu biết, là cũng có một chút bụi vướng trong mắt. Ta lấy cái chén nước chớp chớp cái rồi đỏ mắt một hồi cái nó hết, là bụi ít, tức là nghe sẽ hiểu. Và có những chúng sanh không có bị bụi trong mắt, Đức Phật giảng đâu nhập đó. Cho nên Ngài quyết định sẽ hoằng xương chánh pháp, đảnh lễ cảm tạ ơn Ngài. không phải là Phật làm eo, không dễ để chư thiên cung thỉnh. Nhưng mà cho biết giáo pháp không phải dễ mà có được. Thỉnh, năn nỉ Ngài, xin Ngài hãy truyền trao giáo pháp để cho an lạc. Và Ngài phải thành lập tăng đoàn, vì có một mình Đức Phật à, làm sao mà ít nhất là đất nước Ấn Độ thời đó dân rất đông, người ta giai cấp. Đức Phật thành lập tăng đoàn, và tất cả những con người nhiều giai cấp khác nhau, sát đế lỵ, phệ xá thủ Đà La, Đức Phật đều tiếp nhận vào trong tăng đoàn, không phân biệt giai cấp. Ngài nói không có sự khác biệt, máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Và đừng có giai cấp nào, mà hãy hỏi là vốn đã làm những gì. Giai cấp nào đến đây mà hãy nói rằng anh đã vốn làm những nghiệp gì trước khi. Đức Phật căn cứ phước lực của con người trên cái nghiệp con người đã gieo tạo, chứ không phải là cấp trong con nhà quyền quý, con ông cháu cha hay giàu sang hay nghèo hèn. Ông vốn đã làm những nghiệp gì, thiện hay ác. Cái lòng tự một cuộc cách mạng bình đẳng trên đất nước Ấn Độ. Và khi tăng đoàn được 60 nói, các ông hãy đi truyền bá chính pháp cho chúng sanh, hãy đi mỗi nơi, đừng đi hai người. Sao vậy ta? Sao mà đi người nơi một người mà đừng có đi? Sao vậy? Là bởi vì 60 người, 60 vị A-la-hán thì cứu độ được 60 nơi. Rồi 60 nơi đó hiểu biết rồi, Ngài lại đi khác, là thành 120, phải không nào? Còn đi 3, 4 người một chỗ thì cái nơi nó giảm đi. Vì vậy Đức Phật lúc nào cũng thiết tha muốn được nghe chánh pháp. Lòng của Đức Phật thương chúng sanh như con đỏ vậy. Mình thương con mình thôi, thấy chưa? Còn thiên hạ thì cũng thương chút chút. À, thì thương, không thì ghét. Không, Đức Phật thương tất cả và muốn pháp để được an lạc. Và do vậy, trong tăng đoàn của Đức Phật bắt đầu tung cánh muôn phương để đi giáo hóa. Đó. Nhà thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem người thế. Cái thời đó không có cái chùa, mà các tăng sĩ sẽ ngửi dưới, rồi khất thực, rồi có duyên đến đâu thuyết pháp độ sanh đến đó, tu theo các pháp tu nguyên thủy thời Đức Phật. Bây giờ mà như vậy sao được? Tăng đoàn rất đông, và những thành phố lớn như vậy gốc cây đâu mà ngủ nào. Đó, nó có những cái trú xứ tinh xá, rồi tăng đoàn. Thay vì là ngày xưa tăng đi đến từng nhà, thì bây giờ các vị câu hỏi tăng thuyết pháp. Hình thức nó khác nhau, nhưng mà như thế nào? Tiến, nó không thay đổi gì hết, vẫn chánh pháp như thế thôi, nhưng hình thức nó khác. Rồi đó, những vị A-la-hán đó, mỗi vị cũng có một công năng, cũng có những đức hạnh khác nhau. Chứ không phải A-la-hán là giống nhau hết. Giống nhau vì giác ngộ thôi. Chứ còn hình tướng người ta cũng khác nhau. À, tính. Chứ không phải là A-la-hán thì là y hệt. Mỗi người mang một công hạnh. À, như sư mới nói đầu giờ. Một tuần 6-7 vị. 6-7 vị giọng nói khác nhau. Phải không nào? Khác nhau. Cách thuyết pháp khác nhau. Xuất tứ khác nhau, cái tu pháp tu khác nhau, nhưng mà rồi cuối cùng đem lại cái pháp an lạc cho tất cả hàng chúng sanh. Thì thật vậy, có hơn chúng ta ở chỗ các vị thời đó hầu hết là hám. Rồi những vị đó mỗi vị cũng tuyệt vời, mà chúng ta cũng được nghe học rất nhiều. Chẳng hạn như thời cái tăng đoàn Đức Phật, người ta hay nhắc đến Xá Lợi Phất, là bởi vì đó là mà tu ai cũng ham có trí tuệ hết. Tại vì trí tuệ là thoát khổ, tuệ đệ nhất. Cho nên là nhắc đến tăng đoàn là người ta nhắc đến Xá Lợi Phất. Mà các vị biết không, Xá Lợi Phất hồi mà mẹ thì tự nhiên cái tài hùng biện mẹ trở nên rất mang thai mà tự nhiên bà rất giỏi, là bởi vì mang mà bỗng nhiên người mẹ tâm tánh cũng khác luôn. Bà luận ruột của bà đó lại là một vị luận sư rất là giỏi, mà cũng là ngoại đạo, nghĩ với ông anh mà thắng. Cho nên là ông biết rằng sinh ra một đứa con rất là ghê gớm đây, trình độ lắm, khắp nơi hết, để mai mốt mà sanh cái đứa con đó ra ông không có thua. Mức độ mà móng tay ông dài mà không nhớ cắt luôn, người ta gọi là trường trảo phạm chí, là móng tay dài, đi học nước này nước khác để mai mốt đó mà người chị hay người em ruột của mình đó mà sanh con ra đó. Thế sứ các luận sư ngoại đạo là họ phải thắng, họ không chịu thua ai. Sanh đứa con ra thì ông sẽ thua đi, cho ông đi học pháp khắp nơi. Khi sanh Xá Lợi Phất ra thì quả y như rằng là ông đã tiền bạc được tài năng xuất chúng, mà cặp mắt của Xá Lợi Phất thì vô cùng đẹp. Cặp mắt Xá Lợi Phất đẹp lắm, mà Đức Phật kể rằng do quá khứ kiếp từng đã tu hành Bồ Tát rồi đó, trong 60 kiếp đã tu hành Đại Thừa, cho nên là trong một kiếp đó phát nguyện, tức là chư thiên muốn thử lòng Xá Lợi Phất trong những quá kiếp thông đến, nói rằng ông có gì để cho tôi không, thì Xá Lợi Phất bảo của Đại Thừa, cho nên ông xin gì tôi cũng sẽ cho hết á. Mà gọi là chư thiên mà giả, làm giả là giả dân đó không, giả thường dân. Một cái con mắt của ông cho mẹ tôi được không, mẹ tôi đau nặng lắm. Thì Xá Lợi Phất mới nói tôi không tiếc gì hết, miễn làm sao mà còn tôi được viên mãn cái công hạnh hy sinh của tôi. Mắc thì khi mắc ra một cái rồi đó, thì khi ông cầm cái chiếc đôi mắt trên tay ấy, cầm cái con mắt ở trên tay, thì mới nói trời ơi, mẹ tôi là mù mắt phải mà ông đưa mắt trái chứ không thể lấy. Thì Xá Lợi Phất mới trời ơi biết vậy mình hỏi trước đúng không nào, đó không hỏi cái mắt lộn rồi đưa cái mắt này ra, giờ không phải rồi, tiếc sao, mình đã tu hành là phải là ai xin gì cho nấy mà chấp nhận sự đau đớn. Xá Lợi Phất móc luôn con mắt kia đưa ra, máu tuôn ra như vậy. Thì khi ông mà ông mới giả dạng thường dân, ông cầm cặp mắt trên tay đó, ông nói vậy tôi tưởng ông tu hành mắt ông chứ sao hôi quá đi, nói rồi đúng chà lối chân ông đạp vào trên đất, rồi chà mắt ông chà trên đất. Rồi Xá Lợi Phất nói buồn, trời ơi, kể ra mình tu hành Đại Thừa khó quá, là anh hy sinh đó. Thôi, phải không nào, nó đã lấy rồi, nó chửi bới nữa, đó, kêu lực lượng tới làm lại, phải không? Đó. Xá Lợi Phất cảm thấy buồn, thối tâm bồ đề rồi đó. Thì lúc đó chư thiên mới hiện ra, mới nói lên một tiếng nói ở trên không trung, này, tức là ông đừng có buồn, là chư thiên hiện tướng để thử lòng ông thôi. Sau câu nói đó, ông hãy giữ nguyên cái hạnh bồ đề mà phát hy sinh cho chúng sanh. Thì vừa dứt câu đó thì Xá Lợi Phất, trước của Xá Lợi Phất nó rất là cảm động, đã tuôn nước mắt và phát nguyện tu hành Đại Thừa để hy sinh cho tất cả. Thì cặp mắt của Xá Lợi Phất trở lại như xưa, sáng ngày xưa nữa. Nhưng mà một cái nhân của trong cái quá khứ kiếp, mà cái kiếp này là sanh ra Xá Lợi Phất đó, thì cặp mắt ông đẹp vô cùng, nó gọi là đẹp cặp mắt của nước hồn thu. Cho nên là Xá Lợi Phất thân là cao đẹp, gương mặt phúc hậu mà cặp mắt rất là tuyệt. Mắt mình đẹp là chắc mình cũng có cái nhân sao đó, hay thế nào mình chưa bệnh mắt, hay là mình giúp người mù, hay là mình làm cái mình cúng đèn dầu cho mình, cho mắt mình sáng đó. Tai mình thính là cũng là mình thích, và mình biết thích trùng tuyên chánh pháp cho mọi người cùng nghe thì tai mình mới thính. Không gieo nhân là mình không có quả đâu, không có cái gì mà tự nhiên đâu đó. Khi mà sanh ra đó thì rất là thông minh, xuất chúng. Mới bé thôi đã leo lên trên những cái tòa cao của những cái luận sư ngoại đạo, mà vì đó phải thua hết. Cho nên là giỏi từ trong bụng mẹ giỏi ra. Và lúc đó ông đâu biết Đức Phật đâu, Xá Lợi Phất với Bục Kiền Liên là hai người cùng tu theo Bà La Môn. Nhưng khi hai vị đó, Đức Phật thì cùng rủ nhau về đem tất cả đồ chúng cùng hết, thì Xá Lợi Phất là một cái người mà được Đức Phật công nhận là trí tuệ đệ nhất. Bởi vì ông hành xử cái gì cũng hết và giải thông mọi vấn đề rất là an minh, làm cho ai cũng kính. Nhưng một con người ở trong dòng dõi cao quý, giàu sang như vậy, đến khi tu cũng là cơm ngàn nhà, y phấn tạo, đi khất thực vậy đó. Và rất là khiêm cung khiêm. Là sư muốn nói lên một con người hoằng pháp mà đắc quả A-la-hán. Tất trí rất là khiêm hạ. Có một lần đó, ông bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi xa Đức Phật để đi hoằng pháp những nơi du hóa, những nơi xa. Ở trong cấp cô vườn ông cấp cô độc hay là những cái nơi gần Đức Phật mà đi xa cho Xá Lợi Phất đi, thì có một vị tỳ kheo đến mới nói xấu Xá Lợi Phất. Bạch Đức Thế Tôn, Xá Lợi Phất xin với ngài là đi du hóa. Ông đó là một vị tỳ kheo rất là tồi, ông cãi nhau với con, ngã không muốn nhìn, không dám nhìn mặt con vì làm những điều xấu, cho nên bỏ Đức. Thế là thời Đức Phật cũng có nói xấu không nào? Trong tâm đoạn, huống chi mình tu mà mình không giữ tịnh hạnh, không có giữ, mình cũng lâm vô cái đó thôi. Nó quên niệm Phật, nói chuyện phào, nói chuyện tạp, cái đó là mình không chánh niệm là bị liền. Đó, cái Đức Phật biết là ông này là bịa đặt để nói xấu một cái người mà đệ nhất trong tâm đoạn. Nhưng mà Đức Phật không có la. Đức Phật la thì Đức Phật la, ông phải nghe người lớn nói người nhỏ vậy. Đức Phật nói hãy gọi Xá Lợi Phất quay lại. Mọi người phải chạy đến kêu Xá Lợi Phất về. Và Đức Phật và hai người đó, thì Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, vì tỳ kheo nói ông có hành những tà hạnh nên xấu hổ mà ra đi, chứ không phải là ông đi có đúng không? Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn, từ ngày con được, con chưa bao giờ biết là phí phạm của đàn na, biết là hành trì một điều gì mà sai lời Đức Phật đã chỉ dạy. Con lúc muốn cố gắng mình phải là cái tấm gương cho đàn hậu học, cho tất cả, để ai cũng được an vui, hạnh phúc. Ngài khiêm cung khiêm hạ chỉ nói như vậy thôi. Thì cái vị tỳ kheo này tự nhiên xấu hổ. Phật không nói ông tiếng nào hết, mà chỉ nói rằng con lúc nào cũng giữ hạnh tu tập. Thì tự nhiên cái đức của Xá Lợi Phất làm cho tỳ kheo lúc nãy nói xấu bây giờ xuống. Cái bạch Đức Thế Tôn, con xin sám hối đặt ra, chứ Xá Lợi Phất không phải như vậy. Đức Thế Tôn, ông hãy đến sám hối, tại vì Xá Lợi Phất là một bậc là A La Hán, mình đặt hán là tội rất là lớn và có thể chịu những quả xấu xa ác nghiệp. Thế là vị tỳ kheo quỳ xuống xin lỗi Xá Lợi. Xá Lợi Phất nắm tay ông nói, này ông, một khi đã biết sám hối đừng phải. Tôi chỉ mong rằng ông hãy cố gắng tinh tấn tu tập, đừng có hổ lòng lao mà thầy của chúng ta Đức Thế Tôn đã dạy dỗ. Như vậy thôi mà làm cảm hóa vị tỳ kheo đó, ăn năn không dám nói xấu ai. Rồi Xá Lợi Phất mà đi trong con gặp những con người mà nghèo nàn đau khổ, thì lúc nào ngài an ủi và hỏi han. Có lần gặp một cái cậu bé khoảng thôi tuấn tú lắm mà ốm nhom ốm nhách mà đen thui à, thì sao con ơi, con nhà ai mà đói khát mà nghèo khổ nhất? Cái này, thưa tôn giả, con là bất một gia đình rất nghèo, nhưng mà khi mà mẹ con ăn thì con đã là cả làng phải đói. Mẹ mang thai cái chú bé là cả làng đói rồi. Rồi bắt đầu làng mới họp lại truy ra coi vì sao mà cái làng bỗng nhiên đói khát như vậy. Thì cuối cùng là từ lúc mang thai đứa nhỏ đó, làng bị đói khát. khó khăn đuổi bà ra khỏi làng. Bắt đầu bà mẹ mang thai đứa con lết lây đi sang chỗ khác để ăn xin. Mà bà đi đến đâu cũng đói, ta cũng không cho ăn. Nên ăn rác cho qua ngày đoạn tháng. Mà đẻ ra đứa nhỏ. Mà bế nó đến đâu người ta cũng xua đuổi. Khi nó biết lớn, nó biết đi rồi, bà nói, thôi bây giờ không phải mẹ không, nhưng bây giờ đường ai nấy đi. Chứ hai mẹ con đi cùng, đói khổ quá. Do đứa con, mà xin không được gì hết, làm gì cũng không xong. Bắt đầu, hai nơi. Thì cái ngày đó là cái đứa bé gặp Xá Lợi Phất. Rõ ra nó xuất thân từ một cái gia đình nghèo mà cũng tại nó mà cả như vậy. Xá Lợi Phất nói, thế con có muốn xuất gia với ta không? Thưa tôn giả, con xuất gia thì con sợ là con về tăng đoàn đói. Thì Xá Lợi Phất nói, oai đức của tăng đoàn cho nên sẽ là khi mà vào đó thì là nó chan hòa lại, khát của con nó sẽ được là vơi bớt, mà con phải ráng tu tập. Thì đảnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất rồi đi theo ngài đi về kỳ về. Bắt đầu là Đức Phật cho ông gia nhập tăng đoàn và làm đệ tử Xá Lợi Phất. Nhưng mà các vị biết không, ông mà đi khất thực mà đi chung với ai đó thì ngày hôm đó cũng là bình thường đi là người ta cúng dường cho các vị, mà cứ có cái ông đó đi theo cái là bắt đầu là cơm cháy cơm khô gì đó. Tự nhiên nhập cái lúc làng không có đồ ăn, nhầm cái lúc cơm nhà hết gà cho nên riết hồi cái người ta nói nhỏ với nhau là đừng có đi khất thực với ông, đói đờn trọn. Thành ra chúa Xá Lợi Phất là dắt ông đi thôi. Xá Lợi Phất đức độ rất là lớn cho nên người ta vẫn là cúng dường nhưng mà vẫn giảm. Ta thấy cộng nghiệp là như vậy. Vì vậy mà mình đi đến đâu nơi đó có cơm ăn áo mặc an vui là mình mừng hay đến đâu mà thiếu thốn mình có phần mình trống trên đổ thừa người ta. Đó xong rồi Xá Lợi Phất thấy cũng tội, thôi con ở nhà tu tập đi, ta sẽ đem cơm về. Bạch thầy, con là đệ tử không có đem thức thực về cho thầy mà thầy đem về sao? Xá Lợi Phất nói, nghiệp ông lớn quá, thôi ông cứ ở nhà ráng tu hành hỏi đi rồi ta sẽ đem cơm về cho ông, không có tội đâu. Đó, thế là ông ở nhà xin tu lắm, tại vì biết là mình đi đến đâu cũng đói khổ mà đi theo thầy cũng không sao. Cho nên Đức Xá Lợi Phất mới đem cơm về chia cho ông. Rồi thầy trò tu mà ông tinh tấn đắc quả A-la-hán. Đó, tỳ kheo rất nghèo nhưng mà xả bảo thân mới đắc quả A-la-hán, chúng đắc sớm. Thì lúc đó là hàng tỳ kheo mới hỏi Đức Phật là tại sao có một cái vị mà nghèo khổ đến như vậy. Ông là cũng những nhân trước đã từng là có tu hành nhưng mà chấp, tôi chỉ tu huệ thôi, tôi không có tu phước, tôi chỉ tu huệ thôi và chỉ tu một mình, không có muốn ai tu. À, cho nên vô đó tu huệ chứ không có phước cũng khó tu là vậy đó. Cho nên chúng ta phước huệ xong tu, ông huệ thôi à, huệ mới giải thoát, còn phước thì cứ giàu có thôi, hưởng phước báo cho ông. Nhưng mà ông tu huệ riết rồi ông cũng xa lánh mọi người và ông cũng không có biết gieo nhân bón dường cho bất cứ ai, mà riết rồi trở thành cái người bỏn sẻn chứ, mà chỉ biết mình. Khi mà được làm người trong kiếp sống thời Đức Phật đó thì cơm không đủ ăn, không đủ mặt mà cả làng phải đói theo, ghê như vậy. Cho nên chúng ta cứ yên tâm mà xong tu, đồng ý không ạ? À? Thế rồi đó là Xá Lợi Phất là cứu, và La Hầu La con của Đức Phật đó cũng là đệ tử của Xá Lợi Phất. Rồi các vị biết là Xá Lợi Phất có nhiều công hạnh quý hóa lắm, và trước khi mà ngài Xá Lợi Phất là đối các vị là trước Đức Phật hay là sau? Xá Lợi Phất với Đức Thế Tôn là ai mất trước? Biết không? Dạ không biết. Ai ạ? À? Đúng rồi, Xá Lợi Phất mất trước Đức Phật. Khi mà nghe Đức Thế Tôn tuyên bố sẽ nhập, Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn cho con được về quê. Đó, là Đức Thế Tôn biết là Xá Lợi Phất về chuyến này là nhập Niết Bàn, biết hết. Nhưng đồng ý, không có ngăn cản. Cái duyên của người đó sẽ nhập Niết Bàn. Nhưng mà lại về quê là đến chi? Để mà độ cho mẹ. Tại vì Xá Lợi Phất là A-la-hán nhưng mà mẹ lại là tu theo Bà La Môn, tin tưởng Phạm Thiên chứ không tin Đức Phật. Con của bà là 6-7 người đi tu theo Phật hết trơn, bà tối ngày rủa Đức Phật. Con nhà bà giàu lắm nha, nhà Xá Lợi Phất giàu lắm, mà đi tu hết trơn không có ai giữ gìn của cải hết. Cho nên bà giận Phật dữ lắm, tối ngày bà chỉ xưng tán chư thiên. Vì vậy mà khi Xá Lợi Phất sắp nhập Niết Bàn thì Ngài đã về quê hương và độ cho mẹ. Nhà thì mẹ chăm sóc Xá Lợi Phất như chăm sóc một đứa con bé bỏng vậy đó. Đó, và cái phòng xưa Xá Lợi Phất ở thì vẫn được ở trong phòng ngày xưa. Không có gì thay đổi hết, chăm sóc như vậy. Nhưng mà thấy có oai nghi, đức hạnh của Xá Lợi Phất làm cho bà cũng rất là kính nể trong lòng. Con ơi, chứ bà kính lắm. Bà không dám lại gần khi mà Xá Lợi Phất không cho phép. Đó. Thế rồi đêm hôm đó, Xá Lợi Phất mới là hiện tướng để mà nhập niết bàn, mang xả báo thân là phải có một cái gì đó để ra đi. Thì bắt đầu Ngài mới là hiện tướng là đau bụng và khích lệ. Thì các bà chăm sóc cho Ngài, còn bà mẹ thì đau lòng lắm. Thấy con mình nghi đỉnh đạt, thần tướng quang minh, về nhà lại bị đau bụng như vậy. Thì bà chạy ra rồi chạy vào. Nhưng mà đêm hôm đó, suốt đêm từ đêm sáng thì chư thiên các tầng trời lần lượt đến thăm đảnh lễ Phật. Tôi đến đảnh lễ Ngài. Ngài là bậc A-la-hán đệ tử, nhưng mà oai đức Ngài vô lượng vô biên để đến thăm Ngài. Và cứ từng canh một, cứ một các hàng chư thiên mỗi một tầng trời lại đến Xá Lợi Phất. Và cuối cùng đến khi mà đến canh ba là Phạm Thiên là quý nhất mà bà thờ đó, là xuống đảnh lễ, là cao nhất trong các vị, xuống đảnh lễ Xá Lợi Phất. Thì bà hoảng lên, trời ơi, cái Phạm Thiên là cái đấng ta tôn thờ nhất đảnh lễ con ta, mà con chỉ đệ tử Phật thôi, thì như vậy Phật thì còn cao quý cỡ nào. Bà phát tâm quy y Tam Bảo ngay cái đêm đó, và phát tâm quy y Phật thì Xá Lợi Phất nhập vào vô dư y niết bàn. Hay không ạ? Như vậy hoằng pháp một cuộc đời của một vị hành giả như Xá Lợi Phất trí tuệ đệ, khiêm cung khiêm hạ, thương từng những người chúng sanh thấp hèn. Mà những cái luận nghị mà khó nhất trong kinh điển thì là Xá Lợi Phất cũng là người thay Phật giảng rất nhiều. Vậy mà mẹ của mình không phải chưa đủ duyên để độ được, mà gần đến lúc nhập niết bàn Xá Lợi Phất mới về độ cho mẹ. Cho nên nếu trong nhà con cái dạy không có nghe, các vị đừng có buồn, tinh tấn tu nữa. Đó, đủ duyên đủ phước nó sẽ nghe lời. Chứ đừng có nói này mình đệ tử mà nói nó không nghe, chưa nào, mình chưa đủ phước mà, sao dạy nó được. Mà ông xã mà ông chưa biết tu, hay bà xã chưa biết tu, thì mình phải ráng tu nhiều hơn, đủ phước mới hóa độ. Xá Lợi Phất đến lúc nhập niết bàn mới độ được mẹ. Câu chuyện đó là chúng ta phải nhớ. Đó. Thế rồi bà mẹ là quy Tam Bảo. Xá Lợi Phất rất là mãn nguyện và nhập vào vô dư y niết bàn. Một cái rất đẹp và để lại biết bao nhiêu điều thương tiếc trong tăng đoàn. Bởi vì bà sống, Ngài sống thương yêu tất cả mọi là pháp lữ của mình và có hiếu kính với Đức Phật vô lượng vô biên. Và trí tuệ đệ nhất vị phải biết coi như thế nào. Đó. Và như vậy chúng ta thấy công hạnh của một vị hóa thời Đức Phật như vậy mà ra đi để lại bao nhiêu niềm thương tiếc và để lại bao nhiêu bài pháp an lạc giải thoát cho hàng chúng sanh, kể cả mẹ mình và các hàng đệ tử của mình. Và đâu phải một mình Xá Lợi Phất thì cũng sẽ còn nghe đến Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên. Mà mỗi một vị có một cái công hạnh khác nhau và rất là tuyệt vời. Như là Mục Kiền Liên thì các vị sẽ nghe là gì? Thần thông đệ nhất. Các vị sẽ nói cứ nghe nó thần thông. Chứ các vị đâu có biết là thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không cho các hàng đệ tử thi thố thần thông, mà chỉ cho 8 tháng Mục Kiền Liên. Tại vì khi mà Mục Kiền Liên thi thố thần thông đó là không có mang cái tâm phô trương, ta làm cái này, ta làm cái kia. Mà Ngài thi thố thần thông chỉ để giáo hóa bọn ngoại đạo và giáo hóa những người không biết tu. Cho nên Mục Kiền Liên tuyệt vời lắm. Đó. Nhưng mà các vị có biết rằng đó, khi mà Mục Kiền Liên mà đi giáo hóa, chính Đức Phật còn nói ông hãy sử dụng thần thông để giáo hóa cái làng đó. Nó cứng đầu lắm, nó không tin Tam Bảo. Trong khi đó có người khác dùng thần thông, Đức Phật la: ai cho phép ông sử dụng thần thông? Ông phải tu tập một con người bình thường. Chúng ta thấy. Và các vị biết tại sao mà Mục Kiền Liên được thần thông không? Ngài có thần thông trước khi gặp Phật nha. Không phải theo Phật tu riết có thần thông. Khi theo Phật đắc quả A-la-hán thì thần thông càng đại hơn. Nhưng trước khi gặp Phật đó, thì Mục Kiền Liên đã là thần thông rồi. Nhân đời trước ông là một người dân ở làng trại đánh cá. Đánh cá dữ dội lắm và do vậy sát sanh rất nhiều. Nhưng mà tuy là một cái người là không phải hành chánh nghiệp, nhưng mà lại biết bố thí cúng dường. À, ở đây không biết có ai đồ tể không biết, hy vọng là không có, không nào? Thì cái người đó là đánh cá sát sanh, nhưng mà một lần đó gặp một cái vị tỳ kheo đó lại cúng dường rất là thành kính. Ở vị tỳ kheo đó đã đắc quả A-la-hán rồi. Mà vị tỳ kheo đó lại không biết pháp để giảng, mà chỉ thi thố thần thông cho một Kiền Liên thấy. Lên trời rồi hạ xuống, đi trên hư không mà mùi hương ngạt tỏa ra. Một Kiền Liên rất là thích, là nếu kiếp sau tôi được thân người, tôi cũng muốn làm sao tôi cũng được thần thông như ông vậy. Thì vị A-la-hán này mới chú nguyện cho một Kiền Liên, nếu kiếp sau sẽ được thân người, được thần thông như thế. Cho nên là trước khi gặp Phật là một Kiền Liên đã được báo đó rồi. Đó, nên chúng ta vì vậy, và trong các đàn tràng lớn, hay trong những cái pháp sự khó khăn, chúng ta hãy cầu các vị cao tăng chú nguyện. Tại vì công đức các vị đó kia rất là lớn. Các chú nguyện đó là long thiên hộ pháp, hộ trì cho cái lời nguyện nó thành hiện thực. À, các vị hiểu không? Nhưng nhiều khi tôi cần gì chú nguyện, tâm mình à, nhưng chưa đủ phước. Cho nên phải cầu các vị cao tăng chú nguyện là như vậy đó. Thì một Kiền Liên trước khi gặp Phật đã được thần thông, rồi là làm bạn với Xá Lợi Phất, là hai ông là văn võ song toàn, rất là nhiều đồ chúng. Nhưng mà khi mà được gặp Phật rồi là tất cả cùng quy y với Phật, cùng về làm đệ tử Phật hết, và mang hết đệ tử của mình về là đệ tử Phật. Mục Kiền Liên trở thành thần thông đệ nhất trong tăng đoàn. Xá Lợi Phất là một tuần sau thì đắc quả A-la-hán, Mục Kiền Liên là hai tuần lễ sau đắc quả A-la-hán. Hay như vậy đó, chúng ta tu nhiều kiếp lắm, có hồng tu lâu lắm. Thế rồi Mục Kiền Liên thì dùng thần thông để mà đi giáo hóa khắp nơi. Nhưng mà cái câu chuyện Mục Kiền Liên để chúng ta rằng cũng không phải thần thông để mà qua nghiệp quả của chính bản thân mình. Đó, rõ ràng như vậy. Tuy nhiên, ông đã dùng thần thông để giáo hóa cả một cái làng mà khó độ. Ông đến đó, Đức Phật cho ông đến đó, cái làng nó cứng đầu, bướng bỉnh, ngang ngạnh. Thì ông đến đó, vua đang bảo tất cả du sĩ ngoại đạo phải làm dời cái núi sang một bên. Tại cái núi nó nằm đó thì nó gây ra rất là nhiều vấn đề thiên tai ắt tắc cho dân. Vì tập sư hết các lại là bọn ngoại đạo du sĩ lại để mà dời cái núi đi. Thì trong khi họ đang dùng sức thần thông để đẩy núi đó, thì đẩy chưa xong thì một Kiền Liên xuất hiện, đứng ở trên cái núi dòm xuống. Còn cười ha hả nữa chứ. Dòm xuống cái núi không nhúc nhích. Bọn ngoại đạo tức mình quá trời. Kẻ đứng trên kia có biết rằng chúng ta dời núi theo lệnh vua hay không? Dám đứng ở trên đó mà cản trở công việc của bọn ta. Mục Kiền Liên mới nói: các ông hãy đứng sang một bên đó, và hãy xem đây. Thì thấy tiếng nói vang vãng như lanh lảnh như vậy đó, thì những cái bọn ngoại đạo nó hoảng cũng hoảng sợ, đứng xê qua một bên. Rồi thì chỉ trong một sát na thôi, toàn cái núi đó không cần dời nữa mà biến thành bình địa bằng phẳng, đất đai trù phú luôn. Tất cả bọn ngoại đạo quỳ xuống đảnh lễ Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên nói: ông hãy về đảnh lễ thầy của ta, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ cho các ông pháp tu tập để được an lạc giải thoát đời đời. Giáo hóa nguyên cái làng đó, vua quan đồ quy theo Phật hết. Chúng ta thấy thần thông cỡ đó thì thần thông, phải không nào? Còn đứng ra giảm bùa ma quái toán đồ này kia để mê hoặc người ta thì thần thông lắm. Đó, còn đây cái thần thông của Mục Kiền Liên làm cho tất cả bọn du sĩ ngoại đạo phải cúi đầu, quy phục. Vậy đó, Mục Kiền Liên luôn luôn là làm cho tất cả những bọn ngoại đạo phải kính sợ. Nhắc đến tăng thì Đức Phật lại nói: coi chừng Mục Kiền Liên đó, bọn mình không có lại ông đó đâu. Cho nên họ khiếp sợ và họ quy mạng cũng một phần cho tài đức của Mục Kiền Liên. Có lần Mục Kiền Liên đi lên trời chơi, đó, thì đi chung với một tỳ kheo nữa. Thì vừa đi Mục Kiền Liên cứ cười riết à. Mà ông tỳ kheo này tức mình quá. Mấy hai người đi với nhau, ông cười chuyện gì mà không nói cho tôi biết, ông cười một mình vậy. Mục Kiền Liên nói: ta có nói ông chả hiểu nên ta không nói. Vị tỳ kheo tức quá, về Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn, con đi dạo với Mục Kiền Liên, cười mừng à, cười con hay sao mà ông không cho con biết? Đức Thế Tôn nói, Mục Kiền Liên không nói thì cũng phải thôi, tại vì nói con cũng không nhìn thấy. Mục Kiền Liên đắc quả là hắn mà có thần thông, nhìn thấy những cái pháp vô vi, vô hình. Còn cái ông tỳ kheo này đó, chưa thấy gì hết, chẳng ai cũng như sư đây, không thấy gì hết phải không nào? Cho nên nó mét Phật như vậy. Phật nói bởi vì đó, bằng pháp nhãn Mục Kiền Liên nhìn thấy rằng cái con quỷ ở trên những cái đang đi, có những con quỷ nó đi, bụng thì to nè, thấy chưa nào, đầu thì to, rồi chân tay thì như cái que kem vậy, cái que đi tới đi lui, rồi có những hình tướng con quỷ đi giữa thế gian này, đủ mọi kiểu hết. Mục Kiền Liên là thấy cái đó rất là nhanh, nhìn được cái nghiệp báo của những con quỷ đó sát sanh hại vật, làm hại quá nhiều đến nay chịu những quả báo như vậy, thì Mục Kiền Liên thấy cũng tội nghiệp mà cũng mắc. Tại vì nói thì không nghe, đến khi thọ quả báo thì khóc, cho nên ông mắc. Thì ông tỳ kheo đâu có nhìn thấy, tỳ kheo chưa đắc quả không nhìn thấy thì mới giải thích cho vị tỳ kheo đó. Ông không thấy vì ông nhục nhãn, còn Mục Kiền Liên đắc pháp nhãn rồi, cho nên nhìn thấy tất cả những cái thế giới vô hình, những loài quỷ, loài ma vương vân vân, nhìn thấy tất cả. Rồi đi lên trời chơi, ông gặp một cái cư sĩ trên trời. Đó, Mục Kiền Liên muốn dạy mình, nhưng mà Mục Kiền Liên lại hỏi, này ông, khi còn sống chắc ông làm nhiều việc thiện lắm, nên nay lên trời ở không? Thì cái vị đó mới nói, dạ thưa không, hồi tôi còn sống nhà tôi nghèo lắm, nên không có làm từ thiện được, không có đi ủy lạo như các Phật tử chùa Vũ Quang lắm nào. Nhưng mà tôi chỉ có một nhân lành thôi, là không có bao giờ nói dối. Vì công đức lúc nào, cái khẩu của ta thiện nghiệp, cho nên tôi được sanh về cung trời. Và chúng ta về trời với nhiều lý do lắm, thập thiện lắm. Chứ không phải ai bố thí gì cũng lên trời. Người chỉ sống hiền lành mà không nói điều ác, không nói điều phi pháp, nói lưỡi đôi chiều, nói lời đâm thọc cũng được sanh thiên. Đó, các vị thấy hay không ạ? Thì câu chuyện đó, nó phải kể cho vui, kể để mình học, kể để mình biết, để mình tu tập. Thì Mục Kiền Liên có những cái rất là hay như vậy. Và trong cuộc đời Mục Kiền Liên có một sự kiện rất là lớn, đó là cứu mẹ ở dưới địa ngục. Nhớ không nào? Thôi chuyện đó khỏi kể, Vu Lan nào cũng nghe hết, khỏi kể. Nhưng mà Mục Kiền Liên là một tấm gương về hiếu đạo. Xá Lợi Phất cũng hóa độ mẹ trước lúc lâm chung. Còn mẹ của Mục Kiền Liên xuống địa ngục rồi đó, ông tu xuống địa ngục cứu mẹ lên, để lại cái pháp cho chúng sanh là muốn cứu mẹ. Thì chúng ta phải biết là làm tất cả những điều thiện nguyện, rồi là hồi hướng công đức lành về cho mẹ. Mẹ có tâm hoan hỷ mẹ mới sanh thiên, chứ mẹ mà không có hoan hỷ thì mẹ cũng không có sanh đâu được hết rồi. Cho nên chúng ta mà làm các tà pháp, chẳng hạn như cúng mặn rồi là bày các cái trò là cúng tế theo ngoại đạo, thì không bao giờ những người mất mà được công đức. Ta chỉ có cúng chay, chúng ta có tụng kinh, có bố thí, có phóng sanh, thì những người mất sẽ được hưởng một phần. Chúng ta sáu phần đã hưởng hết rồi. Còn chúng ta làm tà pháp thì người sống lẫn người chết đều mang nghiệp tội. Đấy. Nhưng mà các vị thấy Mục Kiền Liên thần thông quảng đại siêu tuyệt như vậy. Nhưng mà khi ông già rồi đó, ông đi hóa đạo ở một cái làng ngoại đạo đó, ông lại bị ngoại đạo xô đá xuống, thịt nát xương tan. Nó nói trời ơi, ông thần thông mà ông không né. Nên khi mà Mục Kiền Liên chết rồi, trong tăng đoàn khóc dữ lắm. Tại ai cũng thương Mục Kiền Liên hết. Mục Kiền Liên dễ thương lắm rồi đấy. Thần thông quảng đại nhưng mà rất là hiền hậu. Đó, và cũng là giúp cho trong tăng đoàn rất nhiều việc. Cho nên khi Mục Kiền Liên bị chết không toàn thây như vậy, ai cũng khóc, ai cũng nói Đức Phật tại sao mà không có là Mục Kiền Liên biết trước không tránh, rồi sao Đức Phật không báo cho Mục Kiền Liên mà để cho Mục Kiền Liên phải như vậy. Đức Phật nói con ạ, Mục Kiền Liên đắc quả A-la-hán, thần thông quảng đại, ông ra đi trong tự tại nhập vô dư y niết bàn, những cái thân này nè, quả báo vẫn phải chịu. Quả báo Mục Kiền Liên là gì? Kiếp trước đánh cá sát sanh hại vật, nay đắc quả là hán vẫn chết không toàn thấy. Các vị nghe rõ chưa? Đó. Chứ đâu có phải là mình đắc quả rồi thì cái thân này là không bệnh. Vì vậy các sư tu vẫn bệnh như thường, bệnh nhiều nữa chứ, phải chứ nào, bệnh dữ dội nữa. Tại vì nhân đời trước các sư sao biết được, Có lần sư kể chuyện cho các vị nghe đó. Ngày mai lên máy bay đi Nhật Bản với sư bà rồi, bữa nay chó cắn cho anh vết. Mà lên máy bay rồi phải thọc tay vào trong áo khoác đó, sợ người ta thấy băng bó người ta không cho lên máy bay. Vậy mà các vị biết không, 10 ngày trời ở Nhật Bản nó có ni sư Vũ Quang cùng đi nè, mà cái tay ngày nào cũng phải băng bó hết, ai cũng vui còn mình nhất muốn chết. À, mà con chó cắn rồi đó hả? Già nó dậy là cũng nhẹ con, không có rầy nữa, nó không còn nói mình. Mày kiếp trước ăn chó quá trời, này cắn lại cái có gì đâu. Mà chắc cũng có thể lắm chứ. Quê sư Thường Tín Hà Tây, bây giờ ra đó đó là cái nơi giết chó nổi tiếng nhất là Hà Tây. Giờ sư ra sư thuyết pháp ngoài Bắc đó, lằng nhổn lằng nheo gì ở ngoài đó là chó phơi thây. Bình thường mắt cứ trợn trắng lên, coi như chuyện bình thường, như cơm bữa vậy. Sư nói người ta thỉnh sư ra bắt giảng khắp nơi ấy, mà quê của sư giết chó, sư đâu có giảng được đâu. Bác của sư đã bắt ruột đó, ngày Tết, 20 mấy Tết, nói với chị của sư là làm con chó em tất niên. Mà chị là hiểu pháp rồi, chị nói không, làm chó là sư hương nhũ la chết, không có làm chó, con cũng không có ăn đâu. Bố có làm thì bố ăn đi. Nó mới không giết con chó, chứ không thôi là một con chó là lên lò rồi. Cho nên là kiếp này là sư bị chó cắn mấy lần rồi. Đây, một cái vết thẹo trên tay còn này. Đó. Như vậy là mình phải biết là mình có nhân. Mà ăn chó bao nhiêu lần đó, bây giờ nay nó cắn vài miếng có cái gì đâu. Mà thời xưa một Kiền Liên, khi mà chưa là đi tu theo Phật đó, là người dân chài đánh cá, sư nói rồi đó. Thì chài đó vớt lên một mẻ như vậy, hàng triệu con cá chết. Là sát sanh. Giờ chúng ta phóng sanh đi, tại cũng không có biết cái một trong những kiếp trước mình sát sanh cỡ nào. Mà mình bệnh tật thì cũng đừng có tham. Mình đâu biết kiếp trước mình ăn cỡ nào đâu. Phải không nào? Đó. Cho nên không nói được. Rồi là Đức Thế Tôn nói, một Kiền Liên vẫn biết rằng ngày hôm nay sẽ là cái thân này sẽ không toàn thây. Nhưng mà rồi phải đến lúc phải xả báo thân chứ, đâu mà sống mãi được. Đâu có dùng cái thần thông để làm trường sanh bất lão là đi ngược lại những cái pháp chân lý trên cuộc đời, thành trụ hoại diệt bộ, dùng thần thông mà sống mãi sao? Cho nên cũng có lúc phải ra đi, mà ra đi phải trả quả báo mình đã gieo tạo. Một trong những quả báo đó là sát sanh hại vật, cho nên ngài chết không toàn thây. Mà sư kể nhân đây, sư kể ông anh sư là ni sư Vũ Quang có biết là kế sư đó, đó. Là ông là một ông rất là hiền, và cái mùa niệm Phật ở Nhất Nguyên 100 ngày đó thì anh phát tâm lên cúng dường trai tăng. Rồi ba của sư mất á, mấy chục năm mới tìm được mộ, mất trong thời chiến tranh. Rồi chính anh là người đi tìm mộ cho ba. Sư đi học bên Ấn Độ, ở nhà anh tìm mộ ba rồi đem về Tam Thiện, hỏa táng chôn cất ở Tam Thiện. Rồi cúng dường trai tăng. Coi như trong có hai ông anh thì ông anh này rất là có tâm. Nhưng mà ông lại mất, mà mất không toàn thây. Là ông chạy một chiếc xe Honda, thì một cái chiếc xe trọng lượng có thể 8 tấn thì nó chở 18 tấn. Nó banh thắng, nó coi như là thành cát bụi trong một giây phút thôi. Các vị có thể tưởng tượng. Thì chính sư bà đó là ông già của năm tu viện mới nói, nó là nghiệp sát sanh là một, sân là hai. Mình có biết cái sát sanh của mình là như thế nào? Chẳng hạn thời mình làm tướng chẳng hạn, mình cũng từng làm tướng sĩ giữa ba quân, mình hét một cái là cả triệu tướng phải chết. Ví dụ ném bom chỗ đó, mình không né nhưng mình ra lệnh, thằng triệu triệu con người nằm xuống, thế quả báo đó mình phải chịu. Các vị coi chuyện Tam Quốc Chí đó, Khổng Minh Gia Cát Lượng tài giỏi như vậy, mà đến khi để mà hộ, coi như là sao nào là phò cho cái triều Lưu Bị đó, rồi kéo dài tuổi thọ, thì cái đàn đó, cái đàn kéo dài tuổi thọ bị thất bại. Những lần mà chiến thắng hò phò cho Lưu Bị thắng trận đó, thì thường là Khổng Minh rất là buồn. Tại vì Lưu Bị thắng thì biết bao nhiêu mạng người, mạng thú phải hy sinh. Cho nên dù là phe nào thắng đi chăng nữa thì ông vẫn một trong những người phải chịu lấy cái nghiệp sát sanh rất lớn. Cho nên khi mà lập đàn để cầu tuổi thọ cho Khổng Minh thì thất bại. Cái đèn tắt, Khổng Minh nói không qua được nghiệp của mình. Vì vậy mà Khổng Minh không có kéo dài tuổi thọ để phò cho Lưu Bị được. Do cái nghiệp của mình đã gieo, nhân đã gieo tạo, thì mình không tránh được quả báo. Nhưng mình tu tập để hóa giải bớt đi. Đó, hóa giải bớt. Thay vì phải sanh lên làm người rồi chết thê thảm nhiều kiếp, thì chỉ một vài kiếp thôi là hết. chứ đừng có nói là mình không trả. Vì vậy thay vì là bệnh trầm kha mà hơi bệnh giảm thành là 1/10 là cũng nhờ các vị niệm Phật, ăn chay tu tập, chứ đừng có nói sao tu mà vẫn bệnh, sao tu mà vẫn quả báo vân vân, là vì chúng ta không có biết được nhân đời trước của mình đã gieo tạo những gì. Cho nên khi cái gì nó đến với mình, nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh tật. Vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Các vị mà không bệnh thì các vị dễ gì mà niệm Phật dữ vậy, được chưa nào? Thích ăn cái này, muốn nọ cái kia, phải không? Mà làm việc mà đừng cầu mong dễ thành, vì dễ thành tất sanh kiêu ngạo. Các vị làm cái gì cũng thành tựu, kiêu ngạo không chịu nổi. Cho nên cũng phải thất bại để rồi nhìn lại chính mình, biết mình cũng kém tu, kém phước. Chúng ta cái thất bại nào trên đời cũng là bài học cho mình tu tập. Và nhờ vậy chúng ta càng tinh tấn hơn. Còn phước đến cũng đừng có quá mừng. Tại vì nó phải là mình nó phải phước mà ba họ ba đời mãi mãi. Phước cũng có khi đến rồi cũng có khi đi. Mình cũng có lúc khéo tu, vụng tu, cho nên phước đến ráng tu tập hơn để mà càng tinh tấn hơn. Để rồi còn con cháu biết tu tập nữa. Chứ đâu phải đơn giản đâu. Đó, cho nên trong khi thời mà Mục Kiền Liên chết không toàn thây, bao nhiêu người khóc lóc như vậy, thì Đức Thế Tôn chỉ ôn tồn mà chỉ ra rằng các con đừng quên quá khứ kiếp Mục Kiền Liên đã sát sanh hại vật rất nhiều. Ngay như dòng họ Thích cũng là bị là Tỳ Lưu Ly sát hại, các vị nhớ không? Đó, mà quả báo là gì? Kiếp trước dòng họ Thích đó từng ở bên một cái làng chài đánh cá, mà khi đánh được con cá rất lớn đó, mà Việt Nam mình hay kêu là cá nhà Táng, cá ông á, cá mà giúp cho dân biển đó, thì đáng lẽ là phải thả đi đó, thì đem phân thây mổ vụn mà ăn thịt. Thì lúc đó chuyện truyền thuyết đó kể lại rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni lúc đó là một cậu bé không có ăn, mà chỉ dùng cái cây đũa gõ lên đầu con cá mấy cái rồi đi chứ không có ăn. Còn mọi người lấy dao xẻ thịt ra. Mà về sau đó, quả báo làm quyết tất cả cái dân làng chài đó khi được làm. Trong một kiếp sống này là làm dân làng họ Thích đó, thì bị Tỳ Lưu Ly sát hại không còn một mạng. Các vị nhớ không? Trừ các vị đi xuất gia thôi. Vương Tôn Công Tử đi xuất gia là còn. Còn nguyên dòng họ Thích bị diệt hết. Và bây giờ cái sử là còn để nha. Khai quật lên còn xương, còn đồ nữ trang, còn kiếm đao nơi Tỳ Lưu Ly tiêu diệt dòng họ Thích. Và các nhà sử học và khảo cứu, khảo cổ là họ đào lên còn nguyên hết. Và các vị đừng có nói rằng là dòng họ Đức Phật là không chết nha, chết hết. Do quả báo phân thây. Mà Tỳ Lưu Ly là người giết, thì tiền thân là con cá nằm ở trên cái làng trại. Nay trở lại giết hết. Các vị thấy ân oán chưa? Cho nên oán mà báo oán thì oán lại chất chồng. Tỳ Lưu Ly sau khi tiêu diệt dòng họ Thích 7 ngày sau thì ông cùng với tất cả các hàng và tướng sĩ cung tần mỹ nữ là chết cháy trên thuyền ở ngoài biển. Oán báo oán lại tiếp tục là chồng chất lên nữa. Đó, chúng ta thấy như vậy. Cho nên càng tu tập chúng ta càng thấy chánh pháp chỉ rõ cho mình gieo nhân tức hái quả. Càng tu tập chúng ta thấy rằng chỉ có sự tu tập tinh tấn đoạn trừ các ác pháp, mình mới hóa giải các quả báo trong tiền kiếp, trong nhiều kiếp vô lượng kiếp. Và nay chúng ta ngồi bên nhau an lạc nghe pháp là một cái nhân lành tốt đẹp, phải tinh tấn làm tăng trưởng các thiện pháp đó lên. Chúng ta gieo cái duyên làm sao lúc nào cũng gặp nhau A Di Đà Phật vô cùng an lạc, và kiếp này không được, kiếp sau tiếp tục tu tập. Còn ai đủ duyên lành rồi thì Đức A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư tịnh độ ráng tu ở trẻ. Còn mình chưa đầy đủ công hạnh lại nguyện được tiếp tục tu hành, kiếp nào cũng được sanh là biết Phật pháp hết, gặp được minh sư thầy lành bạn sáng hết. Và những cái duyên như vậy nó sẽ tăng trưởng đời đời chứ không có bao giờ mất. Như các vị mà phát nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc là gieo cái nhân để về Cực Lạc. Các vị phát nguyện về cung trời, các vị gieo duyên cung trời. Mà các vị gieo duyên trở về cõi người, các vị sẽ về cõi người, không bao giờ sai chạy. Có người nói, lên trời hai đứa hai nơi, nên trời muốn làm người trần gian, có không? Khó thế chưa? Lên trời mà hai đứa hai nơi, nên tôi chỉ muốn làm người trần gian. Đó, có người nói vậy, yêu quá nói vậy, phải không? Thì thời Đức Phật còn tại thế, có người đến hỏi Phật rồi: Bạch Đức Thế Tôn, con không bao giờ muốn xa người vợ hiền lành, người con hiếu đạo của con muốn kiếp sau gặp lại. Đức Thế Tôn nói: Được thôi, hãy gieo những duyên khả ý tốt đẹp với nhau, các vị kiếp sau sẽ gặp lại. Chứ đâu có phải Đức Phật nói không gặp được. Nếu gieo duyên tốt đẹp, gặp nữa. Mà chúng ta thì gieo duyên vãng sanh Cực Lạc quốc, đúng không? À, nhưng mà nếu gặp lại, gặp trong chánh pháp, gặp trong thiện pháp, để tiếp tục tu tập, để được sống trong pháp lạc an lành của chư Phật. Cho nên tất cả là do chúng ta gieo duyên lành. Chúng ta gieo duyên lành, nhân lành, chúng ta hưởng quả báo an lành. Chúng ta gieo nhân ác, nghiệp ác, chúng ta gặt lấy các quả báo ác. Điều đó là cái bài học thuộc lòng, nó cho là bài học sơ cơ. Nhưng mà nhắc lại câu chuyện các hàng thánh giả, các vị mới le lưỡi đó. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Một kỳ liên đắc quả A-la-hán mà chết vẫn không toàn thấy. Cho nên chúng ta mà chết được an lành, biết ngày giờ chết, quý hóa vô cùng. Thời gian đã hết, Sư Hương Nhũ rất là chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong khóa tu Phật thất tới, và sư cô sẽ tiếp tục kể chuyện các vị sứ giả Như Lai, Hoằng Dương chánh pháp cho các vị nghe. Đồng ý không ạ?
Trọn thành phần đạo.